南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨。
是吧，各位安坐。Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagge kame charupe girisi kharatate chantali khe vimane diperathe chagame taruvana gahane gehavatum hikhete fumma cha.Yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi Yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang fadang ta dhammaSavanakalo ayang fadang tadamma Savanakalo Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giớiChư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền, hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn.Chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây xin thỉnh hội họp lại đây lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đâyXin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta học về sở hữu tham. Và trong phần hữu tham á, sở hữu tham thì chúng ta đang đi cái phần cuối của sở hữu tham. Đó là chúng ta nói tham và vấn đề diệt tham.Thì lần trước chúng ta nói là cái bánh xe luân hồi nó gồm có 12 cái nhịp của nó. Và cái cách của nó theo như chúng ta trình bày dưới cái dạng nhân quả đây thì quý vị sẽ thấy là nó đi như cái hình chữ chi. Đây, qua đây, xuống đây, qua đây, đây, qua đây. Cái đường của nó để đi hình chữ chi theo nhân quả.Và nó đi cho hết cái đoạn đường đó. Thì khi người ta cắt nửa bánh xe đó ra thì cái gốc mà nó sinh cái đau khổ và cái sầu muộn trong cái hiện kiếp này chính là ai dục. Và đây nó cũng là cái nhân mà nó tạo thành những cái hạt giống nó tích chứa, nó làm nên cái hữu, nó là cái thai tạngĐể mà nó dẫn dắt đi tái sanh trong cái đời tới. Nó là nhân trong hiện tại mà đồng thời nó cũng là mầm móng cho một cái kiếp tái sanh tới. Còn nửa cái bánh xe đồng thì nó bắt nguồn từ vô minh. Bởi vì cái dòng sống của chúng ta, chúng ta tính thời gian như một cái trục dài, một cái đường thẳng, thì đây là cái điểm mà chúng ta sinh ra đây. Và chúng ta từ cái sinh ra nè, nó có tiếng nè, có vị nè, và cuối cùng nó có diệt đây. Đây là một cái kiếp sống. Nếu chúng ta nói về nhân quả thì cái mà chúng ta hiện hữu đây, nó đang ở trong cái tình trạng sinh, hay tình trạng tiến, hay tình trạng diệt dị. Tức là người còn ở trong thai bào, hay vừa mới sinh ra, hay là thiếu niên, hay là thanh niên, hay là bây giờ trung niên, vân vân, thì nó là những cái chặng đường của cái sự sống. Thì ta gọi đây là cái kiếp sống hiện tại đây. Nếu tính trên cái con đường nhân quả thì cái đây là cái quả của một cái kiếp sống trước. Đây là kiếp trước. Thì nó là nhân cho cái quả của cái đời này. Mà nếu chúng ta lùi lại nữa thì cái kiếp trước nữa nó lại là nhân, và đây nó lại là quả. Cho ra cái quả đây, kiếp này nó lại là quả. Rồi chúng ta cứ đi như vậy, chúng ta cứ lùi dần, và chúng ta tiến tới, nó cũng đi cái con đường như vậy. Thì khi mà chúng ta lấy cái đường thẳng này, chúng ta khép nó lại thành cái vòng tròn, thì chúng ta mới thấy là chúng ta sinh ra từ trong vô lượng kiếp. Và cái sự bắt đầu ở một cái điểm nào chúng ta không biết, một điểm bất kỳ ở trên cái vòng luân hồi này, và nó cứ tiếp tục cái luân hồi như thế, không có kết thúc. Chỉ trừ khi ra đó, ta biết cắt cái con đường này ra, ta biết cắt nó ra, thì hai cái chặng mà chúng ta có thể thấy rõ để cắt nó ra, đó là cái chặng ái và cái chặng của vô minh. Cho nên nếu mình nói trong cái kiếp hiện tại này, thì do cái ái dục của mình khi nó chuyển động, nó đẩy nửa cái vòng tròn, nửa vòng tròn này nó sẽ thúc đẩy nửa vòng tròn trước, nó chuyển động. Nếu mình nói trong đời này, nếu mình nói về cái nhân của quá khứ, thì cái vô minh đó, nó chuyển động để nó đẩy một cái đời sống mới, nó đẩy nửa cái bánh xe đó, nó phát sinh ra. Thì như vậy, chúng ta đã thấy cái cội rễ của hiện tại là ái, cái cội rễ của cái nhân quá khứ là vô minh. Thì bây giờ trong cái đời sống chúng ta hiện tại, thì chúng ta giải quyết cái hiện tại. À, quý vị nghe các cái câu kinh pháp cú này. Câu kinh pháp cú số 347 có nói về cái tâm của một chúng sinh khi mà cái ái dục nó chiếm hữu quá mạnh mẽ. Thì câu kinh pháp cú nữa này: người đắm say ái dục tự nhảy xuống dòng đục như nhện sa lưới dệt, người trí đoạn ái dục thoát khỏi mọi não phiền. Như vậy, ái này chính là một cái chuỗi tâm tham đây. Và tất cả chúng ta đều biết rằng khi cái tâm tham này, bất cứ một trong tám tâm tham này khởi sinh lên trong tâm ta, thì cái si này có mặt. Nghĩa là cái vô minh này đây, nó đậm đặc ở trong tâm ta, thì nó mới phối hợp lại trong các cái tâm tham này. Cho nên khi nó phát sanh lên thì bao giờ nó cũng dính mắc và nó chìm đắm. Và vì nguyên cả một cái si phần của nó là si vô tàm, vô ý phóng dật, cho nên là cái tham của chúng ta đó, nó chỉ tập, nó chỉ cái con đường phát triển của nó là càng ngày nó càng chìm đắm và nó càng khát khao. Và trong khi nó chìm đắm và nó khát khao như vậy đó, là nó tối mắt tối mũi hết, nó không có biết được. Cái đó là cái điều chẳng lành. Cái pháp không thiện nó ngỡ là pháp thiện. Cái mà có thể đưa đến cái khổ đau thì nó nghĩ rằng là không có khổ đau, bởi vì hiện tại nó đang thỏa mãn với cái gì mà nó thọ hưởng đây, hoặc là nó đang trên con đường tầm cầu. Con đường tà tầm của nó cũng là một cái con đường rất là hấp dẫn, bởi vì nó kích thích cái sự khao khát ở trong tâm. Và đối với cái tâm của người chúng sinh trong đời thường thì nó là một cái nhân mà nó tạo nên một cái chất men kích thích trong cái đời sống, làm cho ta cảm thấy hứng thú trong cái đời sống. Cho nên người ta không nhận diện ra rằng đó là sự có mặt của tâm tham kết hợp với các cái yếu tố của tâm si. Cho nên khi một cái người trí nhìn thấy, biết cái tâm tham của mình đang có mặt, thì người trí chỉ có việc duy nhất là đoạn trừ cái tâm tham này đi, làm cho nó không có sinh khởi được nữa. Thì như vậy, cái bánh xe, một nửa bánh xe mà nó bắt đầu bằng cái ái đây, nó không thể chuyển động được, và người ta có thể thoát ra được, phiền não có thể thoát ra được. Bởi vì nguồn gốc tất cả sự đau khổ của chúng sinh ở thế gian này, này nó nằm trong cái tâm tham mà thôi. Câu Kinh Pháp Cú số 348 nói rằng: bỏ quá hiện vị lai, tức là bỏ quá khứ, bỏ hiện tại, bỏ tương lai, đến bờ kiêu cuộc đời, tâm giải thoát tất cả, không còn bị sanh già. Khi mà chúng ta thấy cái sự vận hành của nhân quả thì chúng ta phải phá bỏ cái nhân thì cái quả nó không có trổ sanh. Bởi vì cái đường chuyển động của nó là ái đây, quý vị thấy nó là cái nhân, nó sanh ra cái quả là thủ đây, và thủ đây nó là nhân. Tức là khi người ta ưa thích cái gì thì người ta bám chặt vào cái đó để thọ hưởng, và càng thọ hưởng càng thỏa mãn thì càng thấy vui vẻ thoải mái, và nghĩ rằng đây là cái tốt đẹp nhất trong cái đời sống của mình. Cho nên người ta tiếp tục bám chặt vào trong đó, duy trì nó, gìn giữ nó, tái thọ hưởng nó. Và chính như vậy mà những cái khát ái trong tâm nó hình thành, nó hình thành những cái hạt giống để tái sanh. Và khi nó hình thành những cái hạt giống khái sanh này, từ cái con đường ái mà đưa đến thủ này, để mà duy trì cái cảm thọ lạc của mình, thì người ta cũng phải trả giá. Khi mà những cái cảm thọ lạc này nó qua đi, nó biến đổi hoặc nó bị hoại diệt, thì người ta khổ đau nó cũng tích trữ ở trong hữu này. Hoặc là trên cái quá trình mà để đi tìm kiếm thỏa mãn cái sự ưa thích của mình, cái sự dính mắc của mình, thì người ta cũng phải làm nhiều cái hành, tức là phải suy nghĩ, phải hành động, có khi làm cả những cái pháp bất thiện để mà đạt được những cái mục đích thuộc về ái dục của mình. Và như vậy, nơi cái hữu này nó hình thành những cái pháp ô nhiễm, để rồi cái thai tạng này đây, cái thai tạng mà nó chứa những cái hạt giống luân hồi này đây, nó là cái nhân để nó đưa đến tái sanh. Và như vậy nó cứ chuyển động hoài cái bánh xe luân hồi, nó không có thể nào nó dừng lại được. Như vậy trong tứ đế có nói rằng là: thứ nhất là cái khổ đế, cái gốc gác của cái khổ đế là cái sự sanh ra, sự sanh ra đây. Và khi sinh ra thì quý vị đây đó, một cái quá trình sống đây, sinh ra Cho nên nó là cái căn để phát sinh những cái khổ đau. Từ cái sinh đến cái tử đó, thì lần trước chúng ta có học rồi, nó là sầu, bi, khổ, u, não. Đó là tất cả những cái trạng thái mà những cái chúng sinh sinh ra. Nếu mà nói trong cái cõi dục mà tính từ loài người trở xuống, thì chúng sinh sinh ra trong bốn cái cõi khổ. Thì có một cõi súc sinh là nằm trong thai bào, ba cái cõi khác là quá sinh, tức là địa ngục, quỷ khổ và Atula, thì nó là quá sanh, sanh tức thời, chết tức thời và tái sanh lại tức thời để mà thọ nhận những cái khổ đau. Súc sanh thì thai có thai sanh, con người thì có thai sanh, và cái thai sanh đó, cái tiếng và cái vị, cái diệt đương nhiên nó phát sanh lên. Và cả một cái chuỗi đau khổ này bao giờ cũng có mặt trong chúng sinh, là bởi vì như nhiều lần trong tâm cắt nghĩa đó, là để bảo tồn cái sự sống của mình thì người ta phải có một cái sự phối hợp, có thiết lập một cái mối quan hệ, mà người ta bám vào trong cái mối quan hệ đó để tạo nên cái sự sống. Cũng như cái con nhện mà nó bám vào cái lưới nhện của nó, nó tạo nên cái sự sống. Nó tạo càng nhiều thì cái sự sống của nó cảm thấy bền vững nhiều chừng đó. Nối kết những cái mạng mạch này, những cái dòng đai của tình cảm, cha mẹ, chồng vợ, anh em, bạn bè, rồi xã hội, rồi địa vị, rồi tài sản vân vân, tất cả những cái gì mà chúng ta kết nối để chúng ta làm cho cái đời sống của mình á được thêm vững chắc và được mạnh mẽ thêm lên, thì tất cả những cái mà chúng ta tự tạo ra và chúng ta gắn chặt vào đây, nó chính là cái sợi dây của ái dục. Mà tất cả những cái sợi dây này nó nằm trong cái sợi dây chánh yếu của nó, mà tất cả những cái chúng sinh trên con đường luân hồi đều bắt nguồn từ cái cốt lõi này, đó là tham sống. Không có ai muốn chết, chết rồi cũng không chấp nhận chết, và đó chính là cái cốt lõi để đưa đến tái sanh. Và đó cũng là cái cốt lõi khi mà cái sự sanh nó có mặt rồi, từ trong cái thai bào nó bắt đầu các cái căn, bắt đầu các cái yếu tố thuộc về danh pháp nó phát triển lên, nó tồn tại từ đó. Và khi nó có mặt ra đời thì lập tức do cái duyên và cái phước của cái chúng sinh đó mà những người thân yêu bảo vệ, nuôi nấng, chăm sóc và tìm cách phát triển những cái mối quan hệ này cho đứa nhỏ, và tự nó cũng phát triển lên và nó bám chặt vào đây làm thành một cái đời sống. Quý vị thấy không, nói một chuyện rất là nhỏ thôi, không nói chuyện lớn, đó là tất cả những người không có đi sâu vào cái đạo pháp để biết là cái con đường tiến hóa tâm linh nó chính là cái lý tưởng tối thượng trong cái kiếp sống của tất cả mọi chúng sinh. Đó là con đường mà đưa mình đến cái trí tuệ sáng suốt. Cái con đường thoát khỏi luân hồi là cái đỉnh điểm của cái kiếp nhân sinh của tất cả các chúng sinh mà hiểu rõ con đường tiến hóa. Còn nếu như người ta không nhìn thấy cái đỉnh điểm đó thì tất cả đó nhìn trong cái đời sống của mình, nhìn ngang như thế này và chỉ thấy một con đường tương lai. Đường tương lai theo chiều ngang, không phải con đường tiến hóa. Là bây giờ đây tôi 18 tuổi và đây là cái ngày 100 tuổi phải chết. Nhìn theo cái chiều ngang này, không nhìn theo đường tiến hóa này. Và nhìn theo cái đường ngang này để làm gì? Để mà phối hợp nó, đưa cái cuộc đời của nó đây. Cuộc đời nó nằm đây, vào trong cái mạng nhện của cái đời sống này đây. Vì vậy cho nên á, cha mẹ nuôi con rồi, đến cái tuổi mà nó lập gia đình rồi đó, thì cái niềm mong ước của cha mẹ là con cái phải lập gia đình. Cha mẹ dựng vợ gả chồng rồi thì cha mẹ cảm thấy như vậy là đã đầy đủ bổn phận. Con đã ăn học, đã có nghề nghiệp và bây giờ đã có gia đình thì như vậy là tốt đẹp rồi. Và thậm chí còn đi đến sự lệch lạc là không cho phép con cái làm cho tan rã cái gia đình đó. Vì bất cứ lý do gì mà có sự chia tay thì người mẹ không tiếp nhận đứa con gái. Người ta lấy đó như là một cái giá trị đích thực và là một cái giá trị cốt lõi trong cái đời sống của mỗi con người. Trong khi nó không phải như vậy, sự thực nó không phải như vậy. Cũng như tất cả những cái mối quan hệ mà chúng ta thiết lập đây, nó là cần thiết, nhưng nó không phải là một cái điều kiện đủ cho một kiếp nhân sinh. Nó là điều kiện cần, bởi vì khi chúng ta sống là phải có những cái mối quan hệ. Và cái mối quan hệ mà chúng ta thiết lập tốt thì đó là một cái nền tảng để cho cái đời sống nội tâm của chúng ta có cái thuận lợi trong sự phát triển. Nhưng nó không phải là điều kiện đủ, bởi vì nó không phải là mục đích chúng ta sanh ra. Lập gia đình, có con có cái, nuôi dạy con cái nên người, rồi sau đó là hưởng tuổi già rồi chết đi, rồi cái dòng quay của cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho tất cả mọi cái pháp hữu vi trên thế gian này. Mục đích không phải là như vậy. Mục đích của một cái chúng sinh, đặc biệt là chúng sinh đó là con người, thì nó phải vươn lên khỏi cái thân phận làm người, không có cột trói mình trong cái thân phận của chính mình. Cho nên ý thức ra rằng hôn nhân hay tất cả những cái mối quan hệ mà chúng ta thiết lập đây là một cái phương tiện, để từ cái phương tiện đó mà chúng ta đây đó ứng xử làm thế nào trong cái mối quan hệ này ta gieo đúng được những cái hạt giống lành, không phải là hạt giống của luyến ái mà là hạt giống của từ ái. Có những cái tình thương yêu mà nó không để lại cái nọc độc ở bên trong. Có tình thương yêu nó để lại cái nọc độc bên trong. Chúng ta lầm tưởng rằng tất cả những cái sự gắn bó với nhau, cái sự mà ràng buộc lẫn nhau, nó là tốt đẹp nhất trên thế gian này. Nó chỉ tốt đẹp cho chính cái đời sống thế gian, nó không có tốt đẹp cho cái con đường tiến hóa tâm linh. Bởi vì người ta cột trói lẫn nhau, người ta ràng rịch lẫn nhau, để rồi đó là người ta sẽ suy thoái với nhau. Cho nên mới gọi là người ta đã trầm lưng với nhau, chìm xuống, rồi quay thành một cái dòng xoáy luân hồi, đắm chìm với nhau thôi. Bởi vì người ta lấy cái sự gắn bó làm tất cả cái ý nghĩa của đời sống, của ý nghĩa của các kiếp nhân sinh của mình, không thấy con đường tiến hóa tâm linh. Thấy cái con đường nó là cái con đường thẳng theo cái chiều thời gian, và nó gắn bó với cái môi trường nào mà nó sinh ra, và nó muốn tồn tại trong chính môi trường đó, nó không muốn xa rời trong chính môi trường đó, và nó không hiểu rằng tất cả đều vận động, đều biến đổi và đều có một cái sự vận chuyển không bao giờ có thể đứng yên. Vì không ý thức như vậy cho nên người ta lấy những cái điểm đó để mà người ta đó làm tăng cái ái dục của mình. cái con đường giao tế của chúng ta, cái con đường mà chúng ta gọi là cái tình thương yêu với nhau đó, nó là con đường hai chiều. Hãy mình yêu thương người khác thì mình cũng muốn cái người khác có sự yêu thương đối với mình. Và đó gọi là thế gian thường tình. Đó là cái tâm của người phàm phu. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình ở trong. Phàm tình đó là gì? Bây giờ tôi đã dốc hết tình cảm của tôi, tôi đã dốc hết cái tâm lực của tôi để mà xử đẹp với một ai đó mà tôi thấy rằng cái người đó là đáng quý đối với tôi. Và tôi cũng mong mỏi rằng người đó cũng đáp ứng lại và cũng cư xử như thế với tôi. Nhưng mà khi cái điều đó không được thì hận thù ở trong tâm tôi, hoặc đau khổ trong tâm tôi, hoặc là nó sẽ làm cho tôi đó coi như là có một cái vết thương mà máu không bao giờ có thể ngừng lại được. Cho nên làm thơ chỉ thấy phàm tình ở trong, chỉ thấy cái niềm vui, chỉ thấy cái nỗi buồn, chỉ thấy cái sự thỏa mãn và chỉ thấy cái sự bất mãn, không thấy một con đường tiến hóa về tâm linh. Và đó là con đường của sự cột trói. Một chữ ái này, nếu người ta hiểu rằng cái ái mà con đường hai chiều đó là nó chứa cái nọc độc ở bên trong. Cái nọc độc đó là gì? Nọc độc đó chính là khổ đau, là sân hận sẽ phát sanh. Nếu như mà những cái mong muốn này nó đã không được thỏa mãn, không được đáp ứng như ý muốn thì đau khổ nó sẽ phát sinh. Đó chính là cái nọc độc, và chính là những cái chất liệu mà nó đưa đến cái sự sinh sôi nảy nở, cái sự luân hồi kế tiếp đây, không thấy đâu. Còn trong khi cái từ ái, người ta chỉ có một cái con đường đi ra mà không bao giờ mơ cái bắt một cái nhịp cầu trở lại, mà ngay cả cái bóng của cái cầu đó quay trở lại cũng không hề có. Người ta lấy cái chuyện mà cư xử tốt với người khác, sống hết lòng hết dạ với người khác là một cái niềm vui, là một hạnh phúc đủ rồi. Còn cái con đường đáp trở lại, người ta hiểu rất rõ rằng đây là quả. Mà đã là quả thì không phải là ở sự trông chờ, mà quả này đã gieo từ trong tiền kiếp rồi. Cho nên khi không hiểu rõ thì chúng ta mắc vào trong cái lưới luân hồi và cái điệp khúc của cái sự luyến ái và cái sự sân hận, nó tạo thành cái luân hồi và nó là cái điệp khúc của pháp phụ di. Quý vị có thể nghe cái bài này. Cái bài này có đọc cho quý vị một lần rồi. Bài này trong kinh Tăng Chi. Cái tiêu đề của nó là lặp đi lặp lại. Lặp đi và lặp lại hột bắp giống đã được gieo trồng. Lặp đi và lặp lại trời trút đổ cơn mưa. Vì thấy những cái hiện tượng của thiên nhiên. Lại có trái bắp rồi đó, thì có hột bắp. Mà hột bắp gieo xuống rồi thì thành cây bắp, lại có trái bắp. Và nó chỉ là cây bắp, hột bắp, trái bắp, cây bắp, hột bắp, trái bắp, chỉ bao nhiêu đó thôi. Và nó trở thành là cái sự sống ở trên cái mặt đất này. Lặp đi và lặp lại trời trút đổ cơn mưa. Mưa thì nước xuống, xong rồi đó là động dũng lại, nước bốc hơi, rồi lại là mưa xuống. Cái hiện tượng tuần hoàn của nó là như thế. Lặp đi và lặp lại người nông dân cày sâu cướp bẩn. Đất nước nào cũng có những người nông dân. Và cái công việc của người nông dân á, là ngày ngày đó cày cuốc, rồi gặt hái, rồi là bán những cái nông phẩm của mình, rồi ăn rồi sống, rồi cái cuộc đời nó cũng tái đi tái lại vậy thôi. Nếu chúng ta làm nghề khác thì cũng vậy thôi, điệp khúc đó. Lặp đi và lặp lại quốc gia hưng thịnh rồi suy vong. Lặp đi lặp lại người hành khất gian sinh, lặp đi lặp lại bậc từ tâm rộng lượng cho ra. Và bố thí, người quảng đại phát tâm hằng bố thí, lặp đi lặp lại thọ hưởng hạnh phúc nhàn lạc, lặp đi lặp lại sữa được dắt ra từ vú bò, lặp đi lặp lại bò con chạy theo bò mẹ, lặp đi lặp lại chúng sanh mệt mỏi và run sợ, lặp đi lặp lại người cuồng si đi vào bào thai, lặp đi lặp lại sanh rồi đến tử, lặp đi lặp lại người ta đem bạn đến nắm mồ, nhưng người thấy rõ thì không đi đến nơi nào để tái sanh. Người ấy không tái sanh vì đã thấu hiểu con đường. Người ấy không tái sanh nữa dù bất cứ ở cảnh nào. Như vậy, cái gốc ở chỗ này, ràng rịt khổ đau cũng ở chỗ này. Và cái tâm chúng ta đó, nó cứ đi trên những cái con đường nối này. Cái khi mà ta 18 tuổi đó, thì ta dõi theo một cái hình bóng của ý trung nhân. Khi ta đã có cái người đó để thành chồng, thành vợ, thành con, thành cái rồi, thì ngày với đêm tâm ta nối kết vào chồng, vợ, con cái. Và bây giờ già yếu rồi thì nối kết vào cái đời sống của con ở chung một nhà hoặc ở xa nhà rồi tới cháu. Lo như vậy, tích trữ để mà chi cho con, để mà chi cho cháu. Rồi còn thăng trầm trong cái đời sống của nó nữa. Hãy nó làm ăn mà thành công tốt đẹp á, thì mình cũng vui mừng, cũng hãnh diện vì nó. Nhưng nếu nó thất bại, nó đau khổ á, thì mình cũng khóc, mình cũng khổ đau vì nó. Quý vị thấy không? Người ta sẽ thăng trầm trên đây. Cái con đường luân hồi người ta bây giờ đó, cái nối kết này nó không còn nằm trên một đường thẳng nữa, mà nó đi thành hình đường chữ chi đây. Những cái nối kết này nó đi đây. Cho nên cái gia đình nào con cái đông đúc chừng nào, gia tộc nào đông đúc chừng nào, thì cái mối quan hệ chằng chịt nhiều chừng đó. Và cái tâm người ta đó chạy trên những cái mạng mạch này còn kinh khủng nữa. Vì vậy thì người ta chạy trên cái mạng mạch đó. Và ai cũng nói rằng, thôi để tôi lớn tuổi một chút rồi á thì tôi mới tu, chứ bây giờ nó quá trời công chuyện sao tu được. Vậy thế không? Trong khi cái mà đem lại cái tốt đẹp nhất cho mình á thì hẹn, nhưng mà cái nghĩa trang á nó không có chờ đợi tuổi tác nó mới nhận vô, bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào đến cũng được. Rồi đến khi già rồi đó thì nói là tôi muốn đi học pháp lắm, giờ cháu nội cháu ngoại tôi bây giờ gửi không được, thấy không? Nó nói nữa, nó dài ra nữa. Thì cái con đường luân hồi nó nặng nữa, nó không thoát ra, nó gắn chặt như vậy. Rồi chưa đâu, nó chết rồi đó thì cái mạng này nó vẫn nối vô, từ kiếp này sang kiếp khác. Trong cái bài kinh Pháp Cú, bài kinh Pháp Cú số 349, cái bài đó có kể một cái câu chuyện, cái sự tích về một cái vị tỳ khưu trẻ tên là Pandita. Cái vị này xuất gia, tu tập giữ cái phạm hạnh rất là tốt. Thì ngày ngày đó bưng cái bình bát đi khất thực. Một hôm nó đi ngang nhà của một cái thí chủ đó, thì đây là một cái cô gái rất là trẻ đẹp. Cô đã nhìn thấy cái vị sư đi tới thì cô hoan hỷ đem nước uống ra cúng dường. Lần đầu tiên khi trông thấy vị sư này đó thì tâm của cô đó rúng động. Cho nên khi cô dâng nước thì cô có nói là bạch sư, ngày mai đó xin sư đi ngang con đường này, con sẽ dâng nước cho sư uống. Thì trên đường đi khất thực về thì vị sư này ghé ở đây, đứng ở đây, đi ngang đây mà cô này đã canh giờ rồi cho nên dâng nước. Ngày mai thì cô nói rằng bạch sư, ngày mai con sẽ dâng cháo đến cho sư. Và cứ thế là ngày nào cô cũng dâng cái vật thực cả. Thì cho đến khi đó nó đã trở thành một cái thói quen rồi. Thì cô ấy nói là hôm nay trời nắng quá, con thỉnh sư vào nhà nghỉ chân một chút rồi hãy trở về tinh xá. Thì vị đó nghĩ rằng là cũng không sao, cho nên là có ghé chân qua một chút. Thì khi ghé vào nhà đó thì cô nói rằng là trong nhà này không có ai cả, chỉ có một mình con thôi, sống rất là đơn độc. Thế rồi vị sư đứng dậy đi về. Và ngày ngày cứ như vậy, và cô cứ ra dân rồi thôi, không có nói gì cả. Nhưng mà vài tháng sau thì vị sư này là xăm sao mệt mỏi, là vì không có tu hành được. Ngày đêm nghĩ tới cái cô này phải sống một mình quạnh quẽ như vậy thì sư cảm thấy rất là chạnh lòng. Thì khi đó những cái vị tỳ kheo mà tu chung đó mới hỏi ông có bệnh gì không, mà tại sao lại là xăm sao vàng giọt như vậy. Ông nói tôi không có bệnh gì cả, chỉ vì tôi chạnh lòng thương một cái người mà phải sống quạnh quẽ như vậy thôi. Mà tôi đây đó không có ngủ được, ăn cũng không có ngon. Những vị đó nghe xong rồi đó thì mới đưa cái vị tỳ kheo Pandita này đến gặp Đức Bổn Sư. Và khi Đức Bổn Sư hỏi thì ông nói đúng như vậy, và thú nhận với Đức Bổn Sư rằng đó là không có tu tập được, bây giờ chỉ muốn ra cái nhà đó để sống chung với cô đó mà thôi. Đức Bổn Sư mới nói thế này: ông có biết rằng là cái ái dục nó đã cột trói ông trong bao nhiêu kiếp không? Bây giờ tôi kể cho ông nghe cái tiền kiếp của chính ông. Tiền kiếp của ông á là một cái người thanh niên rất là tài giỏi, và đi học cái nghề bắn cung tên. Thì khi đến gặp một cái người xạ thủ nổi tiếng, ông đến học, và ông giỏi cho đến đội đó là vượt qua cả thầy mình luôn. Cho nên người thầy rất là thương ông. Sau đó gả một cái người con gái cho ông. Thì khi mà gả xong thì hai vợ chồng mới đi về một cái nơi khác để sinh sống. Thì khi đi như vậy thì chuyển của cải tài sản đem theo để đôi vợ chồng trẻ sống với nhau. Thì trên con đường đi như vậy đó thì có một cái bọn cướp đó là 20 mấy người, nó chặn đường, nó đánh để mà nó cướp cái tài sản. Thì cái vị này đó rất là giỏi, cho nên là dùng cái cung tên của mình đó bắn hạ hết. Nhưng mà đến khi bắn hạ hết rồi đó thì bắn hạ, nhưng mà cung tên nó thì hết rồi, nhưng mà cái tên đầu đạn nó chưa có chết. Vì vậy cho nên đó là hai bên mới là sáp lá cà với nhau. Khi sắp lá cà với nhau á, thì cái vị này mới đằng được cái đè xuống cái tên cướp, nó mới đằng xuống dưới chân. Thì mới gọi vợ mới nói: em ơi, đem cái kiếm lại cho anh. Là cái vị này muốn giết luôn cái tên đầu đảng này. Nhưng mà cái người đàn bà này hồi nãy giờ sợ hãi núp bên trong á, bây giờ nghe chồng nói là em đem cái kiếm lại, đem kiếm lại đây để cho anh giết chết cái tên cướp dữ tợn này. Thì khi cô cầm cái kiếm chạy ra đó thì cô nhìn thấy cái tên cướp này nó nằm, chồng của cô đó đạp trên cái lưng nó nằm xuống. Thì cô thấy như vậy đó, trong tâm cô đó náo động lên là cô thương cái tên cướp này. Và thay vì đưa kiếm cho chồng thì cô đã đưa kiếm cho cái tên cướp này, và tên cướp này đâm ngược trở lên, chồng cô chết tại chỗ. Khi chồng cô chết rồi đó thì cô mới nói rằng là không biết cái duyên gì mà cô chỉ thấy anh như vậy đó thì cô thương ngay tức khắc. Còn cái người chồng mà trẻ trung tài ba của cô đó, mà cô đã sống chung trong mấy tháng nay đó, cô thấy rất là hạnh phúc, nhưng cô không có yêu thương bằng anh. Cho nên bây giờ đó là anh đi đâu thì phải cho cô đi theo đó. Cái tên cướp nó mới suy nghĩ trong bụng vậy, vừa chợt thấy mình là cô ta đã sẵn sàng giết chồng để lấy mình. Thì khi ở với mình á thì cô ta cũng sẽ giết mình để lấy người khác. Nhưng mà cái người đàn bà này ghê gớm quá, nếu mình không có một cái kế nào để thoát thân đó thì mình sẽ chết dưới tay cái người đàn bà này. Cho nên là anh ta mới nói được rồi, chúng ta cùng đi, tất cả những cái tài sản gì đó của cô đó thì cô đem ra đây, rồi là mình sẽ đi. Thì anh ta cố tình đưa cô này qua tới cái bờ sông, và anh ta kêu một cái ghe tới, rồi anh ta chất tất cả những cái đồ quý giá lên, kể cả đồ anh cướp của anh ta chất lên hết, anh ta chừa một ít lại. Anh ta mới nói là cô đứng đây, tôi đưa cái này qua sông trước, xong rồi tôi sẽ trở qua để rước cô. Thì khi anh ta qua sông rồi đó, thì anh ta mới nói rằng cô á, hãy trở về nhà của cô đi, tại vì tôi không bao giờ mà có thể chung sống với một người mà cực kỳ ác độc như cô. Thế là cô ta gào lên, cô ta khóc thét bên cái bờ sông. Cô ta gào lên, cô ta nguyền rủa cái tên tướng cướp này, nhưng mà anh ta đã ra đi rồi. Thì khi đó đó, vua trời Đế Thích trông thấy cái người đàn bà hung ác này, muốn giúp đỡ cho cái người đàn bà này tỉnh ngộ ra. Cho nên là vua trời Đế Thích cùng với một cái người đánh xe và một cái vị Càn Thác Bà là một cái nhạc công ở cung trời đó, ba người mới đi xuống. Thì khi đi xuống như vậy đó, thì vua trời Đế Thích mới quá làm một cái con chó. Cái người đánh xe đó là mới quá làm một cái con cá lội dưới dòng sông. Còn cái vua Càn Thác Bà thì quá thành một con chim. Thì làm cái vị mà vua trời Đế Thích này đó mới ngoạm một cái miếng thịt, chạy tới gần bờ sông mà đứng trước mặt cô ta đó, ngoạm cái miếng thịt đứng đó. Rồi con chó này nó nhìn xuống dòng sông, nó thấy một cái con cá rất là đẹp lượn qua lượn lại thế này, nó lập tức nó nhả cái miếng thịt ra và nó nhảy xuống dòng sông đó, là nó chụp con cá. Nhưng mà con cá đã lặn mất rồi. Thì khi đó một cái con chim nó sợt qua, nó mới ngoạm mất miếng thịt, nó bay đi. Thì con chó trở lên không có gì hết. Thì cái cô này á, cổ mới phát lên cổ cười. Đang khóc thì cổ phát lên cổ cười. Cổ nói con chó mày ngu quá, mày đang có cái miếng thịt trong miệng đó, mà mày bây giờ mày nhả ra, mày đi chụp cái con cá ở dưới sông không có chắc ăn trong miệng mày, mà mày đi chụp vậy, mày quá là ngu. Thì con chó nó nói rằng, chân mình những lắm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Chồng thì mới cưới, đang trong cái tuần trăng mật, mà lại là mê đắm cái người mà cũng chưa phải là cái tình nhân của mình, và dùng cái người đó để giết chết chồng mình á. Bây giờ chồng đã chết rồi mà tình nhân nó cũng đã cao chạy xa bay rồi, thì có phải đó bà đã ngu hơn tôi hay không? Thì nghe đến đây đó, thì Đức Bổn Sư mới nói rằng đó là cái người xạ thủ đó chính là ông đó, Tỳ kheo Pandita, ông chính là cái người xạ thủ trong tiền kiếp đó. Còn cái người đàn bà giết cái người xạ thủ đó chính là cái cô gái mà bây giờ ông đang tơ tưởng ngày đêm đó, để tới cái chỗ đó mà ông chung sống, mà ông bỏ cái cuộc đời phạm hạnh của ông. Còn vị trời Đế Thích đó chính là ta đây. Khi nghe xong cái bài pháp này thì vị Tỳ kheo Pandita đã tỉnh ngộ, đoạn lìa luôn cái sự tơ tưởng kia và tu tập. Thì sau đó vị Pandita này trở thành một cái bậc A-la-hán. Đó là một cái người đã có phước báo từ nhiều đời và đã có cái phước duyên tu tập cũng như là hiểu được cái giáo pháp. Thì nghe cái lời dạy của Đức Bổn Sư mới tỉnh ngộ. Chứ còn thế gian này người ta không có tỉnh ngộ đâu quý vị. Không có tỉnh ngộ. Bây giờ đó, người hôn phối của mình đó ngoại tình 5 lần 7 lượt, người ta đánh ghen, người ta làm đủ cái mọi trò hết, nhưng không có nhả ra. Người ta cư xử tàn độc như thế nào đó cũng không dám nhả ra. Mà nhả ra rồi đó thì vẫn nối kết. Cái tâm đó vẫn phóng theo cái đời sống của người đó, không bao giờ đó quay lại trong tâm của mình. Mà khi đó trong cái đời sống của chúng ta đó, mà những cái ái dục đó nó làm chúng ta phóng tới người khác, phóng tới người khác, phóng tới người khác, là một cái đời sống mà triết học phương Tây gọi là một cái phương cách sống dông thân. Nếu tôi nói theo đạo Phật thì đó là cái cách sống mà làm băng hoại cái huệ mạng của mình. Bởi vì chúng ta chỉ phóng tới người khác thôi. Và khi phóng tới người khác là nó phải hiển lộ ra hai cái trạng thái thuộc về tâm của mình. Một cái trạng thái thứ nhất là có thể vì mình yêu mến mà mình gắn bó giờ, cho nên ngày đêm mình không có rời ra. Cái trạng thái thứ hai là bởi vì trong tâm của mình á, nó có một cái sự ghen tị đây, hoặc là nó có một cái sự ích kỷ đây. Bởi vì cái tham này đó không bao giờ đó mà nó đi một mình hết. Nếu mà cái tâm tham khởi lên, nó có cái nhân tham đây rồi, thì hoặc là nó có tà kiến, hoặc là nó có ngã mạn. Nó cái gì phải dính tới cái ngã của nó, dính tới cái thân kiến của nó thì mới được. Hoặc là cái gì đó mà đụng chạm tới cái ngã của nó, có liên quan tới cái ngã của nó, thì nó mới coi như là tiếp nhận mà thôi. Còn ngoài ra cái đó thì nó không có màng tới. Cho nên khi mà người ta sống mà người ta chỉ phóng ra trên những cái đường dây này đó, thì nó sẽ có những cái trạng thái thuộc về sân đây. Tôi thí dụ bây giờ mình thương con thì mình gắn cái đời sống với con mình. Bây giờ nó đi học thì không biết nó đi học gì, nó cực khổ ra sao, nó đau bệnh ra sao, nó sống thế nào, nó có học được hay không, cha mẹ ngày đêm lo nghĩ tới. Thì cũng buồn vậy, cũng vui vậy. Nếu nó thi rớt thì buồn, nó đậu thì vui, nó gặp hoạn nạn thì khổ đau, nó dính mắc như vậy. Bây giờ nó có chồng có vợ rồi thì lại gắn nhiều hơn nữa. Gắn như vậy để làm gì? Để theo dõi cái đời sống của nó, để mà bi lụy về cái tình thương đối với nó, và đồng thời đó để mà chỉ trích cái người mà đã chia sẻ mất cái tình thương của mình, giống như ăn cắp cái đứa con của mình, để mà đứa con của mình giờ đây đó, nó không thuộc hẳn về mình mà nó thuộc về cái người hôn phối của nó. Thành ra đó, người ta nhức nhối lập gia đình á, thì có thể vợ chồng rất là hạnh phúc, nhưng mà nhức nhối vì họ hàng, vì dòng họ bên chồng hoặc bên vợ. Cái nỗi nhức nhối đó là bởi vì cái ái dục trong tâm của những người thuộc về gia quyến đó đó, người ta phóng đi ra, người ta không phóng đi vô. Người ta không có nghĩ rằng là cái cuộc sống hôn nhân, cái mối dây quan hệ này mình thiết lập là để mình gieo cái hạnh Bồ Tát. Và khi cái hạnh Bồ Tát của mình đó tròn đầy thì cái niềm vui, an vui, hạnh phúc của mình đó là mình nghĩ rằng là cái phước thiện mình đã làm rất tốt rồi, tại sao bây giờ mình không làm phước trí? Mình nghĩ đến cái sự tiến hóa tâm linh của mình, mình nghĩ đến cái con đường tu tập của mình đây, mình đã làm được điều lành rồi đấy. Đối với cái đời sống gia đình xã hội, mình đã tròn cái bổn phận là mình đã làm điều lành rồi đấy. Bây giờ sao mình không tiếp tục con đường tu tập để tiến hóa tâm linh, mà mình nối dài cái đời sống đó với những cái thế hệ mà nó cần phải, chính bản thân nó phải gieo xuống cái nhân lành cho nó. Và thay vì mình vui trong cái việc mình đã hoàn tất cái việc lành của mình đó, thì người ta nối dài những cái đau khổ, những cái oan trái, và nó tạo thành một cái sự suy thoái về tâm linh của chính mình. Đó là chúng ta đang chuyển động một nửa bánh xe ái dục trong cái đời sống hiện tại của mình đây. Khi nào chúng ta ý thức rõ được cái điều này thì quý vị mới có thể an vui được trong cái mối quan hệ chằng chịt gia đình, con cái, chồng vợ, rồi là đảng phái, rồi là công danh sự nghiệp, rồi là xứ sở quê hương, vân vân, tất cả. Còn nếu không, chúng ta mắc kẹt trong cái mạng nhện này. Và nên nhớ, con đường của nó đi là hình chữ chi. Đó là nói trên mặt phẳng. Nếu mà nói trên cái chiều sâu, nó là con đường nó thăng trầm như thế này. Mà trầm nhiều hơn là thăng. Và nó kéo thành một cái dòng dây nhợ để nó khép chặt cái cuộc đời chúng ta trong con đường luân hồi. Và tất cả những ai trong cái ngã mạn của mình đã tự hào rằng đó, tôi không cần phải tu tập vì tôi là một người tốt, tôi có hiếu với cha mẹ của tôi, tôi tròn bổn phận chồng vợ gia đình anh em, đối với xã hội tôi là cái người đóng góp tốt vào xã hội, tôi đây không cần bất cứ một cái sự tu tập nào cả, bởi vì cái cuộc sống của tôi đó nó là cái gương lành. Đúng như vậy, nhưng đúng cho cái pháp của thế gian thôi. Cái dính mắc có không? Nếu cái dính mắc có thì nó dẫn âm mỹ bên trong. Tất cả những cái mà vừa phô bày đó là cái sự thành tựu. Giống như người ca sĩ hát trên sân khấu, nhưng khi cái màn nhung nó khép lại rồi đó thì trở ra phía sau ăn cơm nguội hay là được mời đi ăn tiệc khác nha. Cái lớp áo mà rực rỡ mình mặc đây, gấm mặc lên đây, mà bên trong đó nó có mụn nhọt hay không, nó rận cắn hay không, là cái người bên trong mới biết. Và chắc chắn rằng không bao giờ ở trên thế gian này mà có một người chỉ nhận toàn là quả phước. Quý vị thấy Đức Bổn Sư không? Đã là bậc toàn giác rồi, nhưng cũng không phải nhận 100% quả phước. Vẫn có người ám hại và để chảy máu ở chân. Trong lúc bế tắc vẫn là ăn thóc của ngựa, vẫn bệnh đó. Làm sao ta có thể tự hào rằng với tất cả những cái quả phước đó là tròn đủ để ta không chiếu trong cái tâm khảm sâu xa chúng ta đó những cái nhịp máy động của cái thăng trầm trong cái yêu thương và cái đau khổ ngấm ngầm, trong cái bằng lòng và cái bất mãn đây, ta có nhìn thấy hay không? Hay là ta giả đò, ta đắp điếm nó đi. Chỉ có người ở trong chăn mới biết chăn có rợn. Cho nên cái sự tự hào đó, nó chính là một cái khía cạnh của sự ngã mạn. Và cái đó, nó là cái triền cái để nó che chắn lại, nó không cho một cái người tốt đẹp như thế này phát triển về tâm linh. Tôi nhớ là có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện này rồi, mà bây giờ nói lại thì chắc cũng không có cái gì gọi là thừa cả. Đây là một cái chuyện thật. Một cái cô này có chồng người Miến, người chồng rất là tốt, người này cũng có phước là giàu có, mà cái tâm rất là quảng đại, giúp đỡ từ gia đình bên chồng bên vợ, rồi bạn bè, rồi xóm giềng, hễ mà ai khó khăn gì thì cứ tìm tới là ông ta giúp, rất là tốt. Nhưng mà cô này đó thì thích vào trong thiền viện để đi tu. Cứ một tuần là cô đi một lần, là bởi vì chuyện gia đình không bỏ được, cho nên một tuần cô đi một lần. Thì cô năn nỉ chồng cô đi, chồng cô không đi. Nhưng mà chồng cô đưa cô tới thiền viện rồi đi về, chiều thì chồng cô đến rước. Thì cô năn nỉ làm sao cũng không được, thì cô mới bạch với vị thiền sư. Cô mới nói: bạch ngài, chồng con là một cái người rất là tốt, nhưng mà không hiểu sao đó, con năn nỉ ảnh đi vào để gặp ngài và để có những cái giờ tu tập để mà tốt đẹp hơn lên đó, thì ảnh nhất định ảnh không đi. Con không hiểu tại sao vậy. Thì vị thiền sư này mới nói như thế này, mới nói là trong cái ao sen thì cái cây sen đó nó mọc từ trong cái bùn, rồi nó dương lên từ từ, nó ra khỏi mặt nước, rồi nó cách mặt nước một cái khoảng như thế này, nó mới trổ cái hương. Thì khi nó trổ cái hoa ra đó, thì cái cánh hoa nó đẹp, mà cái hương thơm của nó lan tỏa cùng khắp. Nhưng mà ai hưởng được cái đó? Ong bướm, những cái giống có cánh từ khắp nơi nó bay về đó để nó hưởng được cái vẻ đẹp của cái đóa hoa, cũng như là cái hương sen nơi đó. Nhưng mà chính những cái con vật nó sống cùng với cái cây sen ở nơi cái đầm sen đó, ngày ngày nó ở tại cái chỗ đó, nó không có hưởng được, vì cái phước báo của nó không có ngôi lên khỏi mặt nước. Cho nên á, người đó có được cái phước thiện, có cái tâm bố thí, có cái tâm quảng đại, nhưng phước trí không có, phước ba la mật không có, vì vậy mà không có hưởng được cái giáo pháp cao quý để mà đưa chúng ta đó thoát khỏi ra một cái đời sống chằng chịt mạng nhện của thế gian, chỉ đưa đến một cái sự suy thoái, khó mà đưa đến một cái sự luân hồi càng ngày càng sáng sủa, không có được. Ờ, quý vị ra chơi chút xíu đi.